suy gẫm về Phật ngôn, tự do khảo sát. Đức Phật hướng dẫn các môn đệ Ngài theo đường lối phân biện và nghiên cứu tìm hiểu, đặt niềm tin vào bất cứ gì không phải là tinh thần Phật giáo. Sau đây là cuộc đàm thoại giữa Đức Bổn Sư và các đệ tử Ngài. Nếu bây giờ hiểu biết và bảo tồn điều này, các con nói chăng rằng chúng ta tôn vinh Đức Bổn Sư, và vì tôn kính Ngài ta phải quý trọng những gì Ngài dạy? Bạch Ngài không. Điều gì các con xác nhận này chư đệ tử, có phải chăng chỉ là những gì các con nhận thức, trông thấy và nắm vững? Bạch Ngài, đúng vậy. Và cũng tương hợp với thái độ hoàn toàn chân chính để quan sát chân lý trong khái luận Phật giáo bằng tiếng Bắc Phạn về phương thức luận lý có đoạn. Cũng như người khôn ngoan sáng suốt thử vàng bằng cách đốt, cắt và cọ trà trên đá thử vàng. Cùng thế ấy, các con phải làm như vậy trước khi chấp nhận lời của Như Lai. Khi đã thận trọng khảo sát chứ không phải chỉ vì tôn kính Như Lai. Một lần nọ, dân chúng Kalama của xứ Kesavutta đến gần Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn, có những đạo sĩ ẩn dật và những vị Bà La Môn đến tại Kesavutta. Về quan kiến của chính họ, họ tuyên ngôn và giải thích dông dài đầy đủ. Nhưng về quan kiến của người khác thì họ phỉ báng, khinh rẻ, chê bai và bóp méo. Vả lại, bạch Đức Thế Tôn, những vị đạo sĩ và Bà La Môn khác cũng vậy, đến Kesavutta và cũng làm y như vậy. Khi lắng tai nghe họ, bạch Đức Thế Tôn, chúng con hoài nghi và hoang mang, không biết đàn nào nói đúng và đàn nào nói sai. Đức Bổn Sư mở lời khuyên dạy: đúng vậy, người Kalama, hoài nghi như vậy là đúng. Nêu lên những câu hỏi về những gì mình còn nghi ngờ và những gì chưa được sáng tỏ là đúng. Các con ngờ vực trong một vấn đề, ác có hoang mang lưỡng lự. Không nên để tập tục cổ truyền, những lời đồn đãi, những luận lý suông hay những kết luận hấp tấp dẫn đi sai lạc. Hoặc sau khi vội vã suy tư và chấp nhận một lý thuyết nào, hoặc vì lòng tôn kính một vị đạo sĩ. Nhưng này người Kalama, khi các con tự mình hiểu biết rằng những điều này bất lợi, đáng bị khiển trách, bị những bậc thiện trí chỉ trích, chê bai, những điều này khi được thực hiện và đảm nhận dẫn đến mất mát và phiền lụy, chừng ấy dĩ nhiên hỏi người Kalama, các con hãy bác bỏ. Giờ đây, người Kalama, các con nghĩ thế nào? Khi tham ái, sân hận và si mê khởi sanh trong tâm một người, sự khởi sanh ấy tạo lợi ích hay gây mất mát cho người ấy? Bạch Đức Thế Tôn, điều ấy gây mất mát. Giờ đây, hỏi người Kalama, bị tham ái, sân hận và si mê ức chế thấm nhuận, người ấy có gây tội ác và sai lầm dẫn dắt kẻ khác đến mất mát và sầu muộn lâu dài không? Bạch Đức Thế Tôn, có. Đúng vậy, này người Kalama, các con nghĩ thế nào? Những điều ấy tạo lợi ích hay gây bất lợi? Bạch Đức Thế Tôn, gây bất lợi. Những điều ấy có đáng bị khiển trách không? Bạch Đức Thế Tôn, đáng bị khiển trách. Những điều ấy có bị bậc thiện trí chỉ trích không? Bạch Đức Thế Tôn, có bị chỉ trích. Nếu thực hiện và đảm nhận những điều ấy, có dẫn đến mất mát và sầu muộn không? Bạch Đức Thế Tôn, những điều ấy dẫn đến mất mát và sầu muộn. Như vậy, này người Kalama, đây là lời của Như Lai khuyên nhủ các con hôm nay. Không nên để dẫn dắt đi sai lạc, nhưng khi tự các con hiểu biết rằng những điều ấy gây bất lợi và dẫn đến mất mát và sầu muộn, các con hãy bác bỏ. Đó là lý do tại sao Như Lai tuyên ngôn những lời trên. Hỏi người Kalama, không nên để dẫn dắt đi sai lạc như vậy. Nhưng khi tự các con hiểu biết những điều này tạo lợi ích, không bị khiển trách, được bậc thiện trí tán dương, khi được thực hiện và đảm nhận những điều này đưa đến hạnh phúc và lợi ích, chừng đó, này người Kalama, sau khi đã đảm nhận, hãy ẩn náu trong ấy. Giờ đây, này người Kalama, các con nghĩ thế nào? Khi tâm không tham ái, không sân hận và không si mê khởi sanh đến một người, sự khởi sanh ấy tạo lợi ích hay gây mất mát cho người ấy? Bạch Đức Thế Tôn, tạo lợi ích. Người ấy không bị tham ái, sân hận và si mê ức chế thấm nhuần. Có tránh xa lỗi lầm và dẫn dắt kẻ khác đến hạnh phúc không? Bạch Đức Thế Tôn, có. Đúng vậy, này người Kalama, các con nghĩ thế nào? Những điều ấy tạo lợi ích hay gây bất lợi? Bạch Đức Thế Tôn, tạo lợi ích. Những điều ấy có đáng bị khiển trách không? Bạch Đức Thế Tôn, không đáng bị khiển trách. Những điều ấy đáng bị chỉ trích chê bai hay đáng được tán dương? Bạch Đức Thế Tôn, đáng được tán dương. Khi được thực hiện và đảm nhận, những điều ấy có dẫn đến hạnh phúc không? Bạch Đức Thế Tôn, có dẫn đến hạnh phúc. Như vậy, đây là lời Như Lai khuyên nhủ các con hôm nay, không nên để dẫn dắt đi sai lạc. Nhưng khi tự các con hiểu biết những điều này tạo lợi ích và dẫn đến hạnh phúc, hãy đảm nhận và ẩn náu trong những điều ấy. Đó là lý do tại sao Như Lai tuyên ngôn như vậy. Đoạn trên đây được trích trong tập A Hàm, bài kinh số 65. Người đọc sẽ ghi nhận rằng bài kinh Kalama Sutta này mạnh mẽ bác bỏ tính điều và đức tin mù quáng và khuyến khích tự do khảo sát. Tuy nhiên, không nên vội vã kết luận rằng Đức Phật chỉ dạy nên dựa trên kinh nghiệm bản thân để thực hành và rằng Ngài bác bỏ tất cả giáo lý và đức tin. Và giáo pháp của Ngài truyền dạy chỉ giản dị là một hệ thống giáo thuyết tự do, mời mọc mỗi người chấp nhận và tôn trọng bất luận gì mình thích. Người đọc nên thận trọng chú tâm đọc phần cuối cùng của bài kinh. Trong đó, Đức Phật nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ba nguyên nhân, căn cội của những gì bất thiện: tham, sân và si, và những đối nghịch của nó. Ba căn nguyên từ đó xuất phát tất cả những gì là thiện: buông xả, thiện ý và trí tuệ. Như vậy, bài kinh này thuyết giảng cho người Kalama cung ứng một trắc nghiệm châu đáo, tận tường để tăng cường niềm tin nơi giáo pháp, xem như một giáo lý đáng tin cậy, một lối sống dẫn đến giải thoát. Để cho công trình thảo luận về bài kinh này được đầy đủ hơn, xin mời người đọc tham khảo bài viết rất sáng tỏ tựa đề là A Look at the Kalama Sutta của tác giả Bhikkhu Bodhi, đăng trong bản tin Buddhist Publication Society Newsletter số 9 vào mùa xuân năm 1988. Trong Phật giáo không có sự cưỡng bách hay bắt buộc, và không đòi hỏi nơi tín đồ một đức tin mù quáng. Từ ngoài nhìn vào, người có tánh hoài nghi sẽ lấy làm hoan hỷ lắng nghe lời kêu gọi nên khảo sát tận tường. Từ đầu đến cuối, Phật giáo được mở rộng cho tất cả những ai có mắt để thấy và có tâm để hiểu biết. Một lần nọ, khi Đức Thế Tôn ngự trong vườn xoài tại Nalanda, có Ubali, một tín đồ nhiệt thành của phái Nigantha Natabutta, vâng theo lời dạy của Mahavira, vị giáo chủ, đến gần Đức Phật với ý định duy nhất là tranh luận và thắng Ngài. Đề tài là lý nghiệp báo mà cả hai vị Đức Phật và Mahavira đều đã giáo truyền, mặc dầu quan điểm vẫn khác nhau. Sau cuộc thảo luận rất thân thiện, Ubali minh xác rằng lý lẽ của Đức Phật là đúng hơn, chấp nhận quan điểm của Ngài và sẵn sàng trở thành một tín đồ Phật giáo. Nhưng Đức Phật nhắc nhở ông, này Ubali, về vấn đề chân lý, ông phải khảo sát tận tường và cặn kẽ. Đối với người danh tiếng như ông, tốt hơn là phải khảo sát tận tường. Tuy nhiên, nghe vậy Ubali hoan hỷ thỏa thích hơn và xin quy y, trở về nương tựa nơi Phật Pháp Tăng. Mặc dù Ubali vững chắc đặt niềm tin nơi Ngài và muốn trở thành Phật tử, Đức Phật khuyên ông nên tiếp tục tôn trọng và hỗ trợ các vị thầy cũ như xưa. Như vậy, Đức Phật khuyên dạy tầm quan trọng của tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và đức khoan hồng đại độ, không vì khác tôn giáo mà chia rẽ nhau. Bước theo dấu chân của Đức Bổn Sư Hoàng đế A Dục, người Phật tử trị vì xứ Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 trước dương lịch, tuyên bố những lời được ghi tạc vào đá như sau: ta không nên chỉ tôn thờ tôn giáo của mình và chê bai chỉ trích tôn giáo của kẻ khác, mà phải thành kính quý trọng tôn giáo của những người khác, vì lý do này hay vì lý do khác. Hành động như thế, ta giúp cho tôn giáo của ta trưởng thành và cũng hỗ trợ tôn giáo của kẻ khác. Hành động trái ngược, ta đào mồ chôn chính tôn giáo mình và cũng gây tổn thương cho các tôn giáo khác. Bất cứ ai tôn thờ tôn giáo mình và chê bai chỉ trích tôn giáo khác cũng làm theo lòng nhiệt thành đối với tôn giáo mình. Quả thật vậy, nghĩ rằng ta sẽ tôn vinh chính tôn giáo ta, nhưng ngược lại, làm như vậy họ gây tổn thương trầm trọng cho tôn giáo họ. Do đó ta phải đoàn kết, tất cả hãy lắng nghe và quan hệ lắng nghe giáo lý được dạy trong các tôn giáo khác. Trong Phật giáo, không ai bị bắt buộc phải tin điều gì mà mình không biết trước. Giáo lý có tính cách phân tách của Đức Phật không chấp nhận đức tin mù quáng. Bằng nhiều phương cách, bản chất tuyệt đối triết lý phân tách của Ngài đã minh bạch sáng tỏ. Ngoại trừ Đức Phật, không vị giáo chủ nào xuất hiện trên thế gian mà có đức tính này một cách trọn vẹn và đầy đủ như thế. Ngài là vị triết gia phân giải tối thượng. Nơi đây, triết gia phân giải có nghĩa là tuyên ngôn điều gì sau khi thấu triệt điều ấy trong nhiều đặc tính khác nhau, sắp xếp những đặc tính theo một thứ tự thích nghi, mỗi mỗi điều rõ ràng, minh bạch. Sách Vimati Vinodani, một bình chú của bản chú giải tạng luật, nói rằng triết gia phân giải có đặc tính của người tuyên ngôn điều gì sau khi đã đi sâu vào chi tiết. Người ấy không nhìn sự vật một cách hợp nhất như một toàn thể, tức là nhìn tất cả sự vật cùng chung một khối, mà sau khi phân chia theo đặc tướng nổi bật của nó, tất cả một cách rõ ràng, riêng biệt. Như thế mọi ý kiến sai sự thật và mọi hoài nghi đều tan biến. Chân lý quy ước và chân lý tuyệt đỉnh, tức là tục đế và chân đế, có thể được thông suốt. Trong quyển Sahastha Dibani, một bình chú khác của bản chú giải tạng luật, ta thấy như sau. Một người binh vực và khuyến khích phương pháp phân giải là Đức Bổn Sư, bởi vì Ngài xa lánh hai cực đoan thường kiến và tuyệt diệt, mà dạy pháp tùy thuộc phát sanh, tức là thập nhị nhân duyên, con đường ở giữa, tức là trung đạo. Cũng như nhà cơ thể học sành nghề phân giải một cánh tay hay một cái chân thành tế bào, và các tế bào thành nguyên tử và điện tử, Đức Phật phân tách tất cả những pháp hữu vi đến từng nguyên tố cơ bản, do đó Ngài được tôn là vị thầy của thuyết phân giải. Chân lý của giáo pháp chỉ có thể được nắm vững bằng trí tuệ minh sát, không bao giờ bằng đức tin mù quáng. Người tìm chân lý không thể thỏa mãn với sự hiểu biết trên bề mặt, mà đằng sâu để khám phá những gì tiềm ẩn phía dưới. Đó là loại khảo sát mà Phật giáo khuyến khích. Loại khảo sát này dưỡng nuôi chánh kiến. Cũng như tin tưởng mù quáng là trái ngược với tinh thần của lời Phật dạy, van vái nguyện cầu một đấng thần linh ngoại lai tưởng tượng là đối nghịch với lối sống của người Phật tử. Đức Phật minh mẫn sáng suốt và trong sạch nhất giữa chúng sanh, quán chiếu tìm hiểu toàn thể vũ trụ, nhận thức rằng khái niệm về một thần linh tối thượng trị vì thế gian chỉ giản dị là một ảo mộng. Chính nỗi niềm kinh sợ của con người gieo mầm cho vô minh tạo ra một nguyên lý ngoại lai toàn tri và có mặt cùng khắp. Và khi ý niệm được tạo ra, con người phải mãi sống trong nỗi kinh hoàng của trẻ con, trong sự kinh sợ mà chính mình tạo và tự gây cho mình những tổn thương không xiết kể. Tôn sùng cao thượng nhất là kính bái con người cao thượng nhất của nhân loại. Những tâm hồn lớn mạnh và hùng dũng đã nắm vững chân lý thâm sâu, quét sạch vô minh, phiền não tai hại nhất, vị chúa tể ô nhiễm đã gây ra tất cả mọi cuồng điên cho chúng ta và diệt tận cội rễ của tất cả mọi hình thức ái dục. Những người tận tường thông suốt chân lý mới thật sự có thể hỗ trợ ta. Nhưng người Phật tử không van vái nguyện cầu các ngài. Người Phật tử chỉ kính bái người đã khám phá ra chân lý và bày tỏ cho mình con đường hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì? Ta phải chính mình thành tựu, không ai có thể làm cho mình tốt hơn hay xấu hơn. Con người phải được tự do tìm hiểu mình và những quyền năng ngủ ngầm bên trong mình. Hãy để cho con người tập đứng vững một mình. Ý niệm chủ trương rằng cần phải có ai khác nâng đỡ từ thấp lên một tầng lớp cao hơn và cứu rỗi ta, có chiều hướng làm cho con người ương hèn và yếu kém. Suy tư như vậy hạ cấp phẩm giá con người, tùy thuộc nơi một quyền năng ngoại lai thông thường, có nghĩa là quy hàng, đem nỗ lực của mình ra đầu phục. Do đó, Đức Phật kêu gọi hàng tín đồ nên tự mình nương tựa nơi mình. Ngoại trừ chính ta, không ai ban cho ta trạng thái thanh bình an lạc thực sự. Người khác có thể gián tiếp giúp đỡ, nhưng giải thoát vượt ra khỏi mọi khổ đau, mỗi người phải cố gắng gia công cho chính mình. Ngành tâm lý học khám phá những khả năng tiềm tàng ngủ ngầm bên trong con người, và chính con người phải nỗ lực trau dồi và khai triển những tiềm năng ấy. Mỗi cá nhân phải tận lực để tự giải thoát, không ai trên quả địa cầu hay trên cảnh trời nào có thể ban cho người khác đặc ân giải thoát chỉ vì người này van vái cầu lụy điều ấy. Khả năng uốn nắn đời sống mình nằm trong tay của chính mình. Chớ nên van vái, bóng tối sẽ không sáng hơn. Đừng hỏi im lặng vì nó không biết nói. Chớ nên phiền nhiễu cái tâm ưu phiền của bạn với những đau buồn ngụy tính. Hỏi các anh các chị, không nên nguyện cầu cúng tế những thần linh bất lực với những quà biếu và nhạc thiều. Không nên dùng máu huyết để hối lộ hoặc dâng cúng bánh trái. Mỗi người tự tạo ngục tù cho mình. Phải tìm giải thoát từ bên trong các bạn. Cái gì thúc đẩy người ta tin tưởng nơi Thượng Đế không phải là lý luận có tính cách trí thức chút nào. Phần đông người ta tin tưởng nơi Thượng Đế bởi vì thở bé thơ họ được dạy như vậy, và đó là lý do chánh. Như vậy tôi nghĩ rằng lý do hùng mạnh hơn tất cả là lòng mong mỏi muốn được an toàn, một loại cảm nghĩ như có được người anh cả trông nom. Điều này có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng sâu đậm, làm cho con người muốn có niềm tin nơi Thượng Đế. Bertrand Russell. Nguyên nhân đạo đức. Tôn giáo là cái gì người ta phải đến gần bằng lý luận và suy tư. Nếu sau khi nghiên cứu tận tường lời dạy nào cảm xúc thuận chiều với tâm và trí ta, hãy chấp nhận những nguyên tắc của nó vào lối sống mình. Cố gắng theo một tín ngưỡng khi không có lý do để mình thỏa mãn với tín ngưỡng ấy thì quả thật là điên rồ. Phải thành thật với chính mình và với kẻ khác. Tự vĩnh gạt mình sẽ dẫn đến xung đột tâm lý và bất hạnh. Trong sự lựa chọn tôn giáo, không ai có quyền dẫm chân lên tự do của kẻ khác. Tự do tư tưởng là quyền của mỗi người từ lúc vào đời. Ép buộc người khác đi lệch ra ngoài lối sống vốn thích hợp với tâm tánh và quan niệm họ, khuynh hướng và chiều hiểu biết của họ, quả thật là sai lầm. Cưỡng bách dầu với hình thức nào vẫn là tệ hại. Cưỡng bách một người phải theo tín ngưỡng mà người ấy không thích là loại cưỡng bách đen tối nhất. Cán họng bắt buộc người ta phải nuốt như vậy không thể là tốt đẹp cho bất cứ ai, bất cứ ở đâu. Con người phải được phép trưởng thành theo đường lối nào sẽ đem lại cho họ sự mở mang tốt đẹp nhất. Mọi ép buộc nhằm khép tư tưởng vào một khuôn khổ nhất định là trực tiếp xen vào sự rộng mở tâm trí ấy. Người Phật tử xem sự dẫm chân như thế ấy là loại hẹp hòi, tồi tệ nhất. Tự thanh lọc làm cho mình trở nên trong sạch không phải do một nguyên lý ngoại lai nào, mà chỉ đến với người tự do suy ngẫm những vấn đề của chính mình mà không bị trắc trở hay chướng ngại. Những người khác có thể hỗ trợ nếu ta sẵn sàng nhận lãnh hay mong tìm được giúp đỡ. Hạnh phúc cao thượng nhất chỉ có thể đến do tự mình hiểu biết, tự mình chứng ngộ, tự mình thức tỉnh và lãnh hội chân lý. Ta phải gia công cố gắng thích nghi, phá vỡ những xiềng xích đã trói chặt chúng ta từ thuở nào và thoát đến tự do. Vượt ra khỏi mọi sầu muộn bằng cách kiên trì tận lực chuyên cần, chứ không phải nhờ trung gian của ai khác. Chư Tăng Phật giáo không phải là những vị tu sĩ trung gian để hành lễ và cử hành những nghi thức cúng tế, không ban hành phép lành và rửa sạch tội lỗi. Một vị tỳ khưu lý tưởng không đứng ra làm trung gian giữa con người và một quyền lực siêu nhiên. Bởi vì Phật giáo dạy rằng mỗi cá nhân, dầu tu sĩ hay thiện tín, chỉ đơn độc đảm nhận trách nhiệm thành đạt giải thoát cho mình, do đó không cần cầu cận ân huệ của một tu sĩ trung gian. Hành ác do ta, do chính ta phải chịu đau khổ. Ngưng hành động sai lầm do ta, trở nên trong sạch do chính ta. Không ai cứu ta ngoài chính ta. Không ai có thể và không ai có quyền năng. Chính chúng ta phải tiến bước trên con đường, chư Phật chỉ rọi sáng con đường. Chính Đức Phật lần đầu tiên trong lịch sử thế giới dạy rằng có thể giải thoát mà không cần thiết phải có một đấng cứu thế. Bằng những lời dạy và gương lành trong sạch, Ngài giáo huấn lối sống chuyên cần. Hãy gia công thành tựu giải thoát với chú niệm là di huấn tối hậu của Đức Bổn Sư. Mỗi chúng sanh là tạo hóa của mình. Ngoài hành động của chính ta, không thấy có tạo hóa nào khác trong thế gian. Bằng hành động ta tạo tâm tánh, cá thể và tư cách cá nhân của mình. Tất cả chúng ta đều do mình tự tạo. Do đó, Đức Phật dạy rằng, chúng ta là thừa kế của chính hành động của ta, là người mang theo với mình hành động của mình. Hành động của chúng ta là thai bào từ đó chúng ta được sinh ra đời. Và chúng ta phải trở nên tốt hơn, chỉ bằng cách sửa đổi hành động, tự tạo trở lại và thành đạt giải thoát, vượt ra khỏi mọi khổ đau. Có thể có phương cách nào khác chăng? Nếu xuyên qua vô minh và ái dục, chúng ta mãi là bước thênh thang trong đêm tối dài dẳng của vòng luân hồi mà không tự uốn nắn mình, thì làm sao có sự khác biệt lớn lao và những điểm dị đồng như thế giữa những chúng sanh mà ngày nay ta nhận thấy trong thế giới? Giáo lý nghiệp báo vốn là giải đáp duy nhất hợp lý nhằm giải thích toàn thể khối đau khổ gọi là thế gian, không thể bị loại bỏ. Ngoài lý nghiệp báo, tất cả những lối giải thích về kiếp sinh tồn luôn luôn biến đổi này hoàn toàn không thỏa đáng, bởi vì không có chú trọng đến chức năng thực sự của phần tâm linh. Tuy vô hình không thể sờ đụng nhưng là yếu tố quyết định trong tiến trình trở thành. Nhưng khi chúng ta nhìn kiếp sống vô thường, không ngừng biến chuyển này mà phần chánh được uốn nắn do định luật nhân quả trong sắc thái tiềm ẩn của tiến trình tâm, ta phải biết chắc chắn rằng cái khuôn đúc tạo hình cho đời sống là vô minh, và vô số hình thức biến đổi vô thường là biểu hiện của nhiều loại ái dục đủ màu sắc, thúc dục và lôi cuốn tất cả từ kiếp này sang kiếp khác, khởi sanh rồi hoại diệt như bong bóng nước trong đại dương mênh mông của vòng luân hồi. Chừng đó ta nhận thức ý nghĩa của định luật nhân quả xuyên qua những hiện tượng trở thành trở lại, tức là tái sanh. Chúng ta đang gặt hái những gì chính mình đã gieo trồng trong quá khứ, đôi khi ta cũng thu hoạch, ta biết vậy, những gì đã gieo trong kiếp sống hiện tiền. Cũng dường thế ấy, những hành động của chúng ta tại đây sẽ đúc khuôn cho kiếp sống vị lai, và như vậy chúng ta bắt đầu hiểu biết vị trí của mình trong vũ trụ huyền bí này. Tuy nhiên, nên ghi nhớ rằng, theo Phật giáo, không phải tất cả mọi sự việc đều sẽ diễn do nghiệp quá khứ. Như vậy chúng ta không nên vội vã khiển trách hay tán dương một vị trời hay một nhân vật tốt phước nào khi phải chịu đau khổ hay khi được thọ hưởng phước lành. Không, chỉ đến Đức Phật cũng không thể cứu vớt chúng ta ra khỏi dây trói buộc của vòng luân hồi. Mỗi cá nhân phải tự mình gia công nỗ lực cần thiết để tự giải thoát. Trong đôi tay phàm phục của chúng ta có sẵn quyền năng uốn nắn cuộc sống của ta. Một cách gián tiếp, người khác có thể giúp ta một tay, nhưng để giải thoát ra khỏi mọi khổ đau, mỗi người phải tự đặt mình trên hòn đe, rồi tự mình ra công đập, uốn, giũa mài. Chúng ta tin rằng, bất luận gì con người làm, điều ấy chính con người sẽ gặp. Người tốt gặp điều lành, và điều xấu đến với kẻ xấu. Và như thế, tất cả hành động đều như hột giống, giống nào trổ quả nấy. Chúng ta thấy một triều đại của định luật thiên nhiên, nhân và quả vô cùng tận, và không có chi khác thống trị vũ trụ. Toàn thể thế gian đều do luật nhân quả chi phối. Trọn thế giới nằm vỏn vẹn dưới quyền điều khiển và kiểm soát của luật nhân quả vô cùng tận này. Hay nói cách khác, hành động và phản ứng của hành động.